thấy cái khổ. Nhưng mà ông ấy tìm xem cái khổ này gốc ở đâu ra, rồi ông lo trừ cái gốc khổ. Thế không, như chúng mình ấy, thì chúng mình ra thấy cái người nghèo rồi vội vàng về mở kho cho tiền. Chúng mình thấy người ta bận làm trăm ba cái nhà thương cho chữa bệnh, thấy người già làm vài ba cái viện dưỡng lão rồi chúng mình cho, thế là chúng mình từ bi. Nhưng mà chúng mình không biết rằng mình cho người ta ăn hôm nay mai nó lại đói, chữa được cái bệnh này mai nó lại ra cái bệnh khác, bởi vì cái nghiệp. Thế cho nên ông ấy mới phải vào rừng, ông ngồi ông suy ngẫm, mà ông tìm được ra, ông phát minh được ra cái gốc khổ là ở tâm. Cho nên bây giờ phải khai Phật chi kiến cho chúng sanh. Đấy. Mà phải làm thế nào mà chuyển được, bởi vì cái chúng sanh chi kiến cho nên nó cứ đi mãi cái đường khổ. Bây giờ khai Phật chi kiến cho chúng sanh thì ông ấy tìm cách. Nhưng mà như thế không có cái nghĩa là bảo rằng con thấy ai nghèo mà kệ, thấy ai đói mà kệ, thấy ai ghét mà kệ. Mình cứ cũng giúp, mình cũng cho, nhưng mà mình phải tìm để chữa được cái gốc khổ cho người ta. Thế thì bây giờ đây con trông thấy cái khổ, con thấy người ta khổ, con có tiền con cứ tận tình con giúp, con có sức con cứ tận tình. Cũng như ban nãy thầy vừa mới nói đó, có cái xe hơi và cốt để đi, nhưng mà chớ có nhắm mắt mà để cho xe hơi chạy càn ấy thì mình gãy cổ. Chứ không phải là bảo con bỏ hẳn cái tâm suy nghĩ. Như đây này, ba lần trên thì Phật cấm thẳng, Phật bảo cái tâm suy nghĩ không phải ông. Rồi Phật lại bảo nếu ông quyết ông nhận thì tôi ra cái điều kiện này. Rồi về sau Phật lại bảo tôi không cấm ông không nhận nữa. Đấy. Nghĩa là con vẫn sử dụng cái tâm suy nghĩ chứ không phải bảo con bỏ nó đi. Nhưng mà con sử dụng thì con phải làm chủ nó, con phải sáng suốt, chứ đừng để nó đánh lừa, và đừng để những cái tập khí vô minh nó lôi cuốn. Chứ không phải là Phật bảo con cấm, Phật cấm. Đấy, ba lần Phật nhượng bộ, ông cho dùng, nhưng mà dùng phải biết dùng, và phải làm chủ, đừng làm nô lệ. Hiếu Đức con đọc tiếp.
Tinh bất diệt.
Bảo cái bài này không diệt, nó không mất. À. Thấy cái me của mình, chắc nhất nó không thành diệt. Ở đây thì Phật dạy làm sao?
Cái như thầy theo như ở đây thì Phật hỏi ông qua ba tư nặng và ông trả lời rằng khi 3 tuổi cũng thấy như là bây giờ 62 tuổi cũng thấy không khác. Cũng như kiếp trước con cũng thấy, kiếp này con cũng thấy. Và đến sang đến kiếp khác thì con cũng vẫn thấy. Cái thấy không có phải gì thân nó diệt mà nó
không theo với cái thân. Thế nhưng bây giờ thầy già mắt thầy cũng lóa. Vậy thì vượt già để có lóa chứ đâu có phải là cái thấy nó không lóa. Cái thấy nó cũng già đấy.
Đấy,
rõ ràng chính cái mắt bây giờ mình đeo kính mình lại thấy lại như lúc trẻ. Thế là biết là cái thấy nó không có già trẻ mà chỉ có cái mắt. Thế nhờ cái kính nó chữa lại cái già của con mắt. Thế là cái thấy nó lại vẫn thấy như thường. Cho nên biết là cái thấy nó không thay đổi. Ở đây Phật bảo cái gì có già thì mới có chết. Chứ cái thấy nó không già thì nó không chết. Cái mắt ấy thì nó có già. Cái thân mình có già cho nên mai đây nó chết đi. Còn cái thấy ấy thì từ lúc bé cho đến lúc già. Mà đến lúc cái chết thì là cái thân nó chết. Nghĩa là nó tan hoại đi. Chứ cái thấy mình như hư không, nó vẫn thường trụ. Mà mình không biết cái thấy. Thế là trên thì mình học là cái thấy không động. Nhớ là cái thấy nó không có động. Nó vẫn chủ nhân ông. Nó thừa bất động, nó đứng yên. Còn những các chuyện ở trên đời, những các nắng mưa, vinh nhục, lợi, suy, những cái nó biến đổi. Thế cái thân nó không có biến đổi. Đến bài này thì Phật chỉ cho mình thấy cái thân nó có già nó có những trẻ thì nó sẽ có sanh ra, nó có cái chết đi. Còn tánh thấy của mình nó không có già theo cái con mắt, nó không già theo cái tai. Vậy cái gì có già thì nó có chết, cái thân có già thì có chết, chứ cái thấy nó không già thì nó không chết. Chú đạo đọc số 4, kiến tinh viên mãn. Con hiểu thế nào gọi là kiến tinh viên mãn? Nào là viên.
Viên tức là tu viên.
Viên là tròn.
Tròn.
Mà chữ tròn đây ấy, chữ tròn đây ấy, vì thế ở đây mới dùng thêm chữ mãn là đầy đủ. Tròn đấy nó không phải tròn như quả ba lông, nó không phải tròn xoay. Cái chữ tròn đây nó là cái nghĩa là nó đủ hết, nó không thiếu gì. Như Việt Nam mình cứ bảo mẹ tròn con vuông, bà đã sinh được cháu, mẹ tròn con vuông. Thế nào là mẹ tròn con vuông? Đầy đủ sức khỏe, hoàn toàn không có khuyết điểm gì, thế gọi là mẹ tròn con vuông. Thì đây cái chữ viên mãn, tức là nó tròn nghĩa là chỗ nào cũng có, viên tức là chỗ nào cũng có, không có chỗ nào khuyết. Ví dụ như mặt trời mà chiếu trên trái đất này thì chiếu khắp trái đất, nhưng mà thực ra ở trong lòng cái chậu nó úp xuống, hay là cái tủ nó khóa, cái nhà đóng kín mít thì mặt trời không có soi được vào, hay là dưới lòng đất thì mặt trời không soi được vào. Thế cho nên cái ánh sáng mặt trời thì chiếu khắp thực cả trái đất chứ không gọi là viêm được, bởi vì nó chưa, tuy nó khắp nhưng nó vẫn còn có chỗ nó không tới. Thế còn bây giờ cái chữ viên đấy nghĩa là chỗ nào cũng có cả, có ở trong bụng của chúng mình cũng có, thánh Phật cũng có ở trong bụng chúng mình, từng tế bào một không có chỗ nào là chỗ không có. Trong cái bàn đấy, những cái con mọt nó đang ở trong cái bàn này, Đức Quán Thế Âm cũng đang độ khổ cho nó, nghĩa là Ngài có mặt ở trong đó. Cho nên chỗ nào cũng có cả, vì vậy gọi là viên. Và đây thêm chữ mãn để cho rõ nghĩa chữ viên, tức là không một chỗ nào mà thiếu khuyết cả, đâu đâu cũng đầy đủ, trên trời, dưới đất, dưới biển, trong sông, chỗ nào cũng có đủ hết. Cái tánh Phật của mình nó như hư không, ở chỗ nào cũng có. Thế thì đấy, thì bây giờ trong cái bài này Phật giảng với cái nghĩa ấy, thì dĩ nhiên là cái nghĩa này chúng mình chưa có quen, cho nên chúng ta nhận hơi khó. Vậy con để ý, bây giờ con nhận từ con nhận cái nghĩa này Phật giảng thế nào?
Ở đây Phật cho ví dụ như là đưa ngón tay chỉ ngược xuống,
không mà là... Phật lại làm cái ngón cái cánh tay để đi chỉ xuống. Thì ông Anan ông bạch Phật cái gì nhỉ? Thế hết ông Anan, ông nói bảo vì sao Phật bảo chúng con là điên đảo hành sự, bỏ mất chân tánh, điên đảo hành sự. Thế Phật mới chỉ nói chuyện về cái Phật nó làm cái cánh tay nó đảo, rồi nó thế nào là ngược, thế nào là đảo. Thì đây rồi, cái câu chuyện nó ra làm sao, con nói lại con giảng rõ cái việc này thôi. Đấy, Phật thì mới hỏi ông A Nan nhỉ, vì sao mà Phật ấy là tránh biến chi, còn các ông ấy là điên đảo tánh. Thì được Phật tay, Phật lấy cái cánh tay Phật chỉ, thế là đầu đuôi thế nào, con hiểu con chỗ ra sao. Nói cái thí dụ trước đi. Cái thí dụ là cái cánh tay ấy, thì bây giờ Phật đang định nói cái gì về cái chuyện ngược với xuôi ra của cái cánh tay ra sao đấy? Phật định nói cái gì đây? Cái chút xuống đất
này, gọi là ngược.
Làm nó dè dặt. Người sao? Đây, cái đầu nó chúc xuống thì gọi chúng ta gọi là ngược, mà cái đầu ngón tay để lên thì chúng ta gọi là xuôi. Thế nhưng mà cái cánh tay này nó có thay đổi gì không? À, hễ chúng ta dùng đúng thì gọi là chính, mà chúng ta dùng sai thì gọi là ngược, gọi là đảo. Thế là cái dụng, cái công dụng biết dùng đúng thì gọi là chính, mà nếu dùng không đúng thì người ta gọi là đảo. Thế là cái công dụng nó có chính có đảo, chứ cái đảo, cái thể chất của cánh tay khi nó chính khi nó đảo nó có thay đổi gì không? Nó vẫn là nó. Đấy. Thế đấy, Phật ví với chúng ta cũng, cái tâm của chúng ta cũng thế. Khi mà dùng đúng thì gọi là chánh biến chi, mà khi dùng sai, mê dùng sai thì gọi là điên đảo tánh. Nhưng mà cái tâm của chúng ta với cái tâm của Phật ấy không có thay đổi, như cái cánh tay ấy không có gì khác nhau. Bây giờ chúng ta niệm Phật, Phật với chúng ta vẫn chung sống. Bởi vì không có lúc nào Phật thì vẫn tỉnh mà chúng ta thì mê. Thế nhưng mà không có thay đổi gì cả, cho nên chúng ta vẫn sống với Phật. Phật vẫn ở ngay tâm ta, mà tâm chúng ta vẫn ở với Phật, mà viên mãn khắp pháp giới, không chỗ nào thiếu sót. Hôm nay Phật cũng ở với chúng ta, mà 10 năm nữa Phật cũng vẫn ở với chúng ta. Nhưng chỉ có điều là Phật thì thấy đúng, Phật biết, mà chúng ta lại mê không biết. Thế cho nên mình, Phật thì tránh biến chi, mà chúng ta thì điên đảo tính. Thế như vậy là Phật muốn nói cho chúng ta biết, cái tâm chúng ta, cái tâm Phật nó như cái cánh tay này, dù chính, dù đảo, dù mê, dù tình, nó không có thay đổi mà nó không có cái gì khác cả. Vậy yên tâm về cái mặt ấy. Thế bây giờ Phật giảng cái chỗ làm sao tâm chúng ta với tâm Phật ở khắp pháp giới như thế nào. Thì cái đoạn này thì dĩ nhiên là rất khó, bởi vì đây là cái chi, chỗ thấy, chỗ biết của Phật. Thế chúng ta thì bây giờ là học và tin Phật, tìm hiểu và tin được Phật thôi. Thế chúng ta chưa chứng được tới chỗ này, cho nên khó. Bây giờ con nhận từng câu. A Nan và đại chúng ngẩn ngơ, con đọc lại, đọc từ cái chỗ xuống. Bắt đầu từ đây là Phật giảng ở chúng mình đây, cái tánh của chúng mình bây giờ bắt đầu nó đi từ cái đường nó mê như thế nào. Con nhận định cái đoạn này từ đây ấy, mê muội thành hư không. Trước hết về Phật chỉ cho chúng mình làm sao các ông lại bỏ cái tâm tánh quý báu, nhận cái mê ở trong cái ngộ. Thế nào là con nhận cái mê ở trong cái ngộ? Để con thấy chung quy vẫn cứ chỉ bàn nhau về cái chuyện chân tâm với vọng tâm thôi. Thế nào là nhận cái mê?
Mê lầm,
cái mê
này là
ở trong cái ngộ. Bây giờ con đang sống bằng cái thức tinh nguyên minh, tức là cái tánh Phật của con, nó hiện đang biết thấy, biết nghe, biết ngửi, cái nếm. Con thấy nó chưa? Đó, nó là cái ngộ. Cái thức tinh nguyên minh là cái ngộ. Thế. Nhưng mà ở cái ngộ này, cái thức tinh nguyên minh của con là cái ngộ, là cái biết thấy đấy. Nhưng mà bây giờ ánh sáng mặt trời chiếu vào cái hoa, rồi từ cái hoa chiếu vào con ngươi, rồi thành con thấy một cái bóng ở trong mắt của con. Có thể con thấy là con thấy ở trong mắt con lắm. À, thế rồi con nghe như thầy đang nói đây. Thì thật ra con nghe ở miệng thầy đâu có cái gì nhảy ra đâu, mà chính cái thần kinh ở tai con nó đang y theo cái động tĩnh, theo duyên với theo nghiệp. Duyên là cái động tĩnh của không khí, và nghiệp là cái tai, cái tổ chức của cái tai. Mà thành ra con đang nghe các lời nói. Đấy. Thế thì trong cái khi mà con thấy cái hoa đó, nếu con nghe cái lời nói đó, thì cái tâm của con nó để ý đến cái thứ nào? Để ý đến cái thức tinh nguyên minh, hay là nó để ý đến cái hoa với cái âm thanh? Đấy, cả ngày con nhận cái mê ở trong ngộ. Cái thức tinh nguyên minh của mình nó vẫn sáng, nhưng mà con không có định thần, con để ý đến nó. Nó đang thấy, nhưng mà con không để ý đến cái tánh thấy, mà con chỉ để ý đến cái hoa này nó đẹp, cái hoa này nó xấu. Thế rồi con tính toán phân biệt với nó, quên hẳn cái ngộ mà chỉ sống với cái mê, có phải không ạ? Thế, cho nên rằng thì là chúng ta đã nhận cái mê ở trong ngộ, chúng ta bỏ hẳn cái tâm tánh quý báu là cái tánh Phật của mình. Tuy là mình vẫn dùng nó, vẫn sống với nó, nhưng mà không biết gì đến nó nữa. Thế đấy là chúng ta đang cứ cả ngày nhận cái mê ở trong ngộ. Bây giờ cái mê nó bắt đầu, Phật nói từ lúc đầu bắt đầu, mê muội thành hư không. Nghĩa là thế nào? Cái tâm của chúng mình nó là cánh giác, mà nó ở khắp, như ban nãy con vừa học, nó duyên, nó mãn, viên mãn, nghĩa là nó như hư không, nó ở khắp cả trên trời dưới đất, nó ở khắp cả trong lòng biển, nó chỗ nào là nó hết, chỉ có tánh Phật thôi. Đó. Cho nên thực ra chỉ có Phật là sự thật thôi, gọi là duy tâm, tức là duy Phật, chỉ có Phật là sự thật, chính là tâm của mình. Thế nhưng mà bây giờ mình mê muội, mình thấy là mình thấy khắp cả đây là hư không hết, mình nhìn thấy là hư không cả, đó là mê. Cũng như bây giờ con đang tỉnh táo bình an thế này, nhưng mà nếu mà con buồn ngủ, con đang ở trong lớp học này mà con buồn ngủ một cái thì là tự nhiên nó tối nó mờ mịt hết cả. Đó, rõ ràng là hễ mình mê thì mình thấy là cái tối là cái hư không. À, thế cho nên bắt đầu là tánh Phật của mình nó đào giác ở khắp pháp giới, mà bây giờ mình mê mình thấy là hư không, đó là cái bước đầu mê thấy hư không. Thế là mình sống ở trong hư không, mà cái hư không ấy mà sở dĩ nó sáng ấy, đó là có lửa nó mới sáng, chứ còn chính cái hư không nó tâm tối. Chúng ta ở trong cái hư không tâm tối, chúng ta cứ mê thêm, cho nên gọi là kết ám lại mà thành sắc. Yeah. Cho nên cái mê của chúng mình đến nỗi nó đặc xịt lại, bây giờ nó có thành có trái đất, có nước, có gió, có lửa. Đó là những cái mê gọi là kết ám lại thành sắc. Nhưng cho nên cái đất thế thì nó ở tay mình đây nè, bây giờ nó cũng bằng đất, cái da cái thịt của mình nó cũng bằng đất. Thế nhưng mà cái tâm của mình, cái thần kinh của mình nó sai sử được những cái này, thế cho nên biết là những cái này nó cũng thể chất của nó là vọng tưởng, cho nên nó có cái dung thông với nhau. Bây giờ đây các thần kinh nó sai sử toàn thân, cái đất nó lại biết nghe, đất nước gió lửa trong người mình nó lại biết nghe, cái tâm nó bảo nhấc chân lên, nó bảo đưa chân ra bên trái, đưa bàn tay ra bên phải, cái đất ở tay mình nó lại biết nghe, nó lại vâng theo, nó chứng tỏ rằng nó chính là vọng tưởng, kết lại mà thành cái đất, cái ngu si của mình nó đặt xịt cho thành đất. Cho nên gọi kết ám lại mà thành sắc. Thì bây giờ nghe nói cái điện tử người ta, điện tử nguyên tử thế nào ấy, thì Hiếu Đức biết những cái bây giờ, cái phát minh bây giờ đầu đuôi thế nào, ta bảo tất cả da thịt xương của chúng mình là nguyên tử, đất nước đều là nguyên tử hết, thế nào ta con giảng cho thầy cái đồ của đó. Cùng cả hát cả ô là cũng là nguyên tử cả.
Gọi là nguyên tử.
Thế nguyên tử là thế nào mà để thành cái hát cũng là nguyên tử mà cái ô cũng là nguyên tử. Vậy nguyên tử là như con vừa nói là động lực, là thế nào? Làm sao cái hát cũng là động lực hát, cái ô cũng là động lực ô, là thế nào?
Yeah.
Đấy, vậy thì cái hát với cái ô ấy chỉ là biến hình của cái nguyên tử.
Yeah.
Nguyên tử ấy thì chỉ có một thứ, nhưng mà nó biến hình ra nó thành hát, thành ô. Phải không?
Yeah.
Vậy là thể chất của cả hát cả ô đều là nguyên tử.
Yeah.
À. Thế nghĩa là nước là nguyên tử. À. Thế nước đã là nguyên tử, thế đất của mình đây, đất thì nó có chia ra đất thật này, rồi thì là sắt này, rồi thì vàng này. À, thì những cái thứ ấy nó cũng như con vừa giảng cái chữ HBO cũng là nguyên tử. À. Thế vậy thì đấy, bây giờ là khoa học người ta tìm được ra, chứ chúng mình chẳng biết đằng nào mà mò cái này. Như đây Phật bảo đấy, nên những kết ám lại thành hư không, và kết ám lại thành sắc. Thế như con vừa giảng đấy, chỉ vì động mà thành ra cái. Nhưng mà chỉ có điều như con vừa giảng ấy, thì nó không có thể chất mà làm sao nó lại có động được nhỉ? Cái nguyên tử con vừa nói nó chỉ là động lực mà nó không có thể chất. Còn đất là cái không thật rồi. Đất với nước với gió với lửa, đất tức là da thịt của mình, xương của mình đây. Đó. Vậy thì nó không phải thật rồi. Theo con mắt phàm tình, chúng mình thấy là đất, là da, là thịt, là xương, là đồng, là sắt. Nhưng mà bây giờ tóm lại các con mắt nhà khoa học của người ta thấy tất cả là nguyên tử. Phải không? À. Thế là người ta chỉ cho chúng ta, người ta giảng hộ cho chúng mình cái chữ sắc tức thì không rồi đấy. Tất cả những cái mà mình chất là sắc, chất đặc thịt cứng như trái đất thì ra không đúng nữa rồi đấy. Không có cái gì là cái đặc thịt cả, mà chỉ là nguyên tử mà thôi. Tức là tất cả sắc tức thì không rồi. Nhờ mấy ông mới, ông phát minh ra cái này, chúng mình đỡ giảng cho Bác Nhã. Các ông giảng hộ cho mình khỏi. Mà người ta lại tin, bởi vì cái phát minh của các nhà khoa học đó, nó áp dụng, nó thành những cái công dụng thực sự cho thế gian được hưởng, không thể nào không tin được. Thế cái này thì ông chú với lại các chị nghe tin, bây giờ có chịu tin, tin ông Phật ông nói không? Ông bảo sắc tức thì không, tin không? Và tin vậy hả? À. Cái này thì chúng mình không giảng nổi, mà may quá có mấy ông và các ông mới tìm được ra. Đã. Vậy thì bây giờ tất cả những cái thế là bây giờ các ông mới tìm được cái nguyên tử, là coi như các ông mới gần đến cái chân tâm của mình rồi đấy nhỉ. Các ông mới thấy được cái gốc của vạn pháp là cái động lực. Sáng bây giờ chỉ có cái điều là Phật bảo cái Phật cũng nói là do vọng động mà thành ra các thứ, do vọng động mà thành các thứ. Nhưng mà Phật nói là do tâm chúng ta vọng động mà cảm lên. Còn các ông thì chưa biết nó là cái tâm. Các ông nói là cái nguyên tử thì biết, cứ thấy là cái động lực, mà cái động này nó lại không có thể. Phải không? Còn Phật thì Phật bảo là cái tâm mình nó động. Thấy cái tâm mình nó động. Thật gọi là do vọng động. Thế đấy, để kết ám lại thành sắc. Như thế là mình biết là những cái sắc này ấy, nó theo như các khoa học thì gọi là kết ám lại thành sắc, thì gọi là động, do có động mà thành sắc, mà thành ra bao nhiêu nào đất nào nước. Còn đây ấy, thì Phật gọi là chúng mình kết ám lại mà thành, nghĩa là do mê muội. Mà cái mê muội nó cứ kết lại, trầm chất lại, cho nên mới thành ra có đất nước. Vậy cái thể chất của đất nước đây chính là cái ám của chúng mình, cái mê si, cái tâm của chúng mình nó mê đặc, mà bây giờ nó thành có trái đất. Thế là có đất, có nước rồi. Thế nào là sắc tạp vọng tưởng, hữu đức?
Quyền vào trong cái đất nước đó rồi.
Chúng ta ăn cơm, chúng ta uống nước.
Dạ,
cái tâm của chúng ta bây giờ là vọng tưởng, nó nuốt, nó ăn những các cái cơm với nước, nên nó quyện chặt lấy, mà nó thành da, thành thịt, thành xương. Thế thì tướng của vọng tưởng nó là thân. Nếu mà chúng mình có cái nghiệp ngũ giới thì bây giờ là thân người, còn cái hỗn lao thì làm thân con chó, ngang ngược là làm thân con cua. Để nó hiện đến cái hình tướng đấy, cho nên gọi là tướng của vọng tưởng nó là thân. Nhưng con đáng tiếc tụ duyên.
Nên thầy, tụ duyên dao động bên trong, trong rửa theo cảnh bên ngoài.
Dạ, là thế này.
Vọng tưởng nó cứ
con tụ những tụ cái duyên,
cái duyên bên...
Dạ, con đem những cái con đang thấy, con thấy một cái cô nào đó, thế xong rồi con lại đem những cái con nghe, cái cô đó là con trông cái hình tướng của mình. Rồi con lại nghe bên trái bên phải nói chuyện với cô đó, thế là những cái nghe, thế là con tụ những cái duyên ấy lại, đem những cái lời nói ấy, ấy con phán đoán về cái cô ấy hay dở tốt xấu đấy, thế là con tụ duyên, đem những cái thấy, những cái nghe, cái ngửi, cái nếm đem vào trong tâm tụ nó lại, rồi tính toán suy xét cái cô kia hay giờ, đó là dao động ở bên trong. Thế xong rồi mới rong ruổi theo cảnh bên ngoài, thế là con y theo những cái con phán đoán đó, con quay ra con đối xử với cái cô đó, thế là rong ruổi theo cảnh bên ngoài, hoặc yêu hoặc ghét, nên mình đối xử với người ta. Thế là đem những các cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm tụ lại rồi tính toán. Đấy, như ngay đầu tiên trong cái bài ông An Nam ông bảo, thì con thấy cái hình tướng của Phật đẹp, cho nên con mới suy nghĩ tụ những các cái mình thấy lại, rồi thế gọi là dao động ở bên trong. Thế xong rồi chạy theo Phật cạo đầu, đó là rong ruổi theo cảnh bên ngoài. Thì chúng ta suốt ngày như thế thì nhận cái tâm mà nó có cái khả năng nó tụ những các duyên ở trong, nó rong ruổi theo bên ngoài để yêu để ghét đó, thì chúng ta nhận cái mờ mịt rối loạn ấy là tâm tánh của mình. Sao cái tâm tánh của chúng mình, cái tâm suy nghĩ của mình, chúng mình tin nó lắm mà Phật lại gọi cái đó là cái mờ mịt rối loạn. Trước hết làm sao con gọi cái tâm suy nghĩ là mịt mờ, không thấy, chính nó không nghe, phải không? Nó chỉ mượn cái thấy của cái nhận thức ở mắt, nó mượn cái nghe, nó mượn cái biết ở nơi mắt, nó mượn cái biết ở nơi nghe tai, đấy. Thế rồi nó tính toán, thế cho nên gọi đó là cái mịt mờ. Chính nó, cái giác quan thứ sáu nó có giao thiệp với cảnh bên ngoài đâu, phải cái mắt nó, cái hình ảnh hiện ở con mắt, âm vang hiện ở cái tai. Nè, chúng mình bây giờ học nhà trường thì bảo rằng cái óc của các bạn,
yeah.
Cái óc đấy nó có một cái phần chỗ nào đó để nó lạnh, những cái gì mắt thấy báo tin lên cho óc biết, những cái gì tai nghe báo tin cho óc biết. Cho nên cái anh óc là cái anh mịt mờ, đâu có giao thiệp được với cái cảnh ngoài thật. Thế rồi thì tính toán suy nghĩ, tính toán yêu ghét, mừng giận khổ vui, thế cho nên gọi là rối loạn. Thế Phật mới đặt tên cái này, cái tâm suy nghĩ của chúng mình là cái mịt mờ rối loạn, để nhận cái đó là tâm tánh của mình. Thế một khi mà đã nhận cái loại tâm mới là mình ấy, thì quyết là cái tâm ấy nó phải ở trong thân. Tại sao tôi nghĩ bụng rằng tại sao lại quyết rằng cái ấy nó ở trong thân? Thì bây giờ chúng mình thấy là cái thị giác thần kinh, nghe là thính giác thần kinh, suy nghĩ là ở óc. Chúng mình học nhà trường thì nói được bây giờ cái biết của mình là ở thần kinh thì quyết định nó ở trong thân rồi, sao ra ngoài được. Còn các cái khoa học của người Tàu ấy, thì người ta chủ trương tới cái gì? Hồn vách phách, tức là tim mình có cái giao cảm thần kinh, phải không ông chú? Đó. có cái giao cảm thần kinh ở gần cái tư. Thế cho nên chung quy thì cũng ở trong thân. Thế cho nên cái tâm suy nghĩ ấy, thì nó ở trong thân là đúng. Bởi cái mịt mờ rối loạn ấy, nó phải, bởi vì nó phải nương nắp nó mới có cái thấy, nương tai nó mới có cái nghe. Những cái hình bóng ấy có in đậm ở trong cái cảm thức của mình, ở trong cái thân này. Thế cho nên quyết cái thứ ấy ở trong thân. Con tự nói tiếp, đâu có biết rằng
cả thân lẫn núi sông thế giới đều là vật hiện trong hiện lên chân tâm.
Thế là thế này, mình theo bây giờ các vị, các thầy cô dạy ở nhà trường dạy rằng thân cũng là nguyên tử, phải không?
Yeah.
Núi cũng nguyên tử, sông cũng nguyên tử, mà thế giới là nguyên tử luôn chứ gì.
Yeah.
Đấy, đâu có biết rằng tất cả cái này đều là nguyên tử hết. Đấy, thế thì bây giờ nhận Đức Phật thì Ngài bảo tất cả đều là cái diệu minh chân tâm của mình, nó vọng động mà nó hiện lên các thứ thế thôi. Thế thì cái diệu minh chân tâm của mình ấy, nó ở khắp pháp giới, nó là bản thể của tất cả núi sông thế giới. Thế ở đây mới bảo bỏ trăm ngàn biển lớn nhận đến một mảnh bọt nổi. Thì trăm ngàn biển lớn nó ví với cái gì, mà mảnh bọt nổi nó ví với cái gì?
Trăm ngàn biển lớn nó ví với cái chân tâm. Cái mảnh bọt nổi là
cái
vọng tâm.
Đấy, cái tâm suy nghĩ của chú đạo đó, cái vọng tâm đó là một mảnh bọt nổi. Nó cũng là tâm chứ không phải không. Cái bọt đó nó chính là từ nước mà ra, chứ nó không phải là vật bên ngoài. Nó chính là tâm, nhưng nó chỉ là một công dụng, một công dụng nhỏ thôi. Thế cái thể tâm của mình thật ở khắp cả pháp giới, mà bây giờ chỉ nhận một cái công dụng nhỏ ở trong cái thân bé ti này, cái mảnh hạt bụi ở trong cái vũ trụ bao la này. Thế cho nên gọi là trở lại cho cái bọt ấy là cả biển lớn. Thế nào là cho bọt cả là cả biển lớn? Là tâm. Thì cái tâm thì đáng lẽ thật thể cái tâm là ở khắp, nhưng mà bây giờ thì thấy biết được có một cái bọt thôi. Ông là người mê trong mấy tầng mê, như cánh tay ta rủ xuống không khác. Thì cái tin là chúng mình mê rồi, thật là sáng suốt rồi, nhưng sao lại bảo như cánh tay ta rủ xuống không khác? Sao? Dù đức mê có tỉnh, cái cánh tay nó vẫn y nguyên, nghĩa là cái tâm của chúng ta không bị thay đổi. Thật sự chính tâm chúng ta vẫn ở khắp cả pháp giới, theo như lời Phật dạy ở đây. Nó là bản thể của tất cả trái đất lẫn địa cầu lẫn mặt trời. Nó là bản thể của tất cả, tâm chúng ta vẫn ở khắp. Tâm chúng ta với tâm Phật như nhau không khác, đồng một thể ở khắp pháp giới, cùng ở một chỗ là khắp pháp giới, cùng là tánh giác, như nhau không khác. Nhưng mà Phật thì thấy được cái tâm mình ở khắp pháp giới, cho nên tấm lòng từ bi rộng rãi bao la. Còn chúng ta thì nhận nắm lấy một mẫu, một xuống đất này, đã nhận là thân thể của mình, rồi nắm chặt lên nó, rồi đối lập với tất cả, rồi nó mới sinh ra những cái thói ích kỷ, những thói kiêu mạn, nó mới tất cả các tật xấu nó mới mọc ra. Ở cái chỗ trầm chi kiếm đã sai, tâm mình ở khắp pháp giới, mà bây giờ nhận một cái công dụng nhỏ ở trong cái thân hư vọng. Thế nhưng mà thể chất của tâm mình nó vẫn như cánh tay không khác. Bây giờ chúng mình là mê, Phật thì là ngộ. Phật là chánh là ngộ, chúng mình là mê thì là đạt. Thế nhưng mà cái mê nó khác với cái ngộ. Thế mà cái thể chất của cái tâm chúng ta như cái cánh tay này không có thay đổi. Vì vậy bây giờ Phật chỉ cần khai cái mê cho chúng mình, cho chúng mình tỉnh ra, thì là chúng mình có cái chi kiến của Phật, nghĩa là sống bằng cái tâm tánh Phật. Thì trong bài này chúng ta bây giờ để cho cái hư vọng ấy mà chúng mình cứ suốt ngày, cứ suốt ngày sống ở ba cái hư vọng là căn trần và thực. Thế như con vừa nói, đem những cái hư vọng nó vào tâm để mà tính toán, mà rồi còn tạo nghiệp nữa, bởi vì tâm mình sẽ sẵn có cái thuốc nổ là cái tham sân si đó. Thế là nó bùng ra những lời nói, những việc làm sai quấy. Dù là chúng ta đã có học, dù chúng ta đã có tu, cho nên những cái thô bên ngoài nặng nề không đến nỗi, nhưng mà trong tâm thức thường khởi niệm chưa phải là đã hoàn toàn vô lậu. Đấy, thế là chúng ta suốt ngày chịu cứ mua vơ lấy những cái hư vọng đó vào thân để hiện tại rối loạn, mà rồi mai sau giả nợ. Thế rồi thế bây giờ đây, Nam Mô là quay về nương tựa cái tánh Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà thì đã đành, nhưng mà mình với Phật đồng một thể, cho nên quay về với Phật tức là quay về luôn với mình. Thế cho nên dùng chữ Nam Mô, Nam Mô là quay về, Y là nương tựa. Suốt ngày bọn chúng mình rắc rối với căn trần thức là những cái hư vọng, thế bây giờ buông ra quay về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Nhớ rằng vô lượng quang, quang là sáng, suốt ngày mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, cái sáng suốt của mình nó hiện tiền đó. Thế nhưng mà đừng vướng vào những cái mình thấy, mình nghe. Cái tánh nó biết thấy, biết nghe là tánh Phật, là tánh A-di-đà. Thế trở về cái tánh đó thì buông những cái hư vọng kia đi. Thế cho nên suốt ngày Nam-mô A-di-đà Phật, niệm là nhớ ra. Cái đấy cụ chân là của tu có vậy thôi. Tuy rằng cụ chưa nghiên cứu nhiều như cụ cũng có học Bộ Lăng Nghiêm rồi, cho nên cụ có biết được cái tánh thể. Thế bây giờ cái tánh của mình cả ngày nó vẫn vô lượng quang, vô lượng thọ, nó hiện tại đấy. Bây giờ mình chỉ việc buông cái căn trần thức, cái hư vọng đi, thì mình trở về sống với cái tánh A-di-đà của mình. Chỉ có một chữ thôi, cứ trở về như vậy. Nhưng mà đừng nắm được chữ mà phải nhận được nghĩa. Thế cho nên rõ ràng là đấy, rõ ràng là mình đang trở về, đâu có xa, đâu có phải cõi cực lạc ở cách đây những người muôn ức cõi thì nó mới xa, chứ còn học về lý thì nó lại chóng lắm, là ngay mình đây này. Cái tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng quang nghĩa là nó đang thấy, đang nghe, đang biết tất cả, hiện tại nó đang quang tại đây. Thế mà cái tánh này của mình ấy thì nó thường trụ, nó bất động, trong khi những cảnh bên ngoài hiện lên rồi lại tan đi. Cái vọng tâm ấy thì yêu rồi ghét, hiện lên rồi tan đi. Những cái vô minh ấy nó hiện lên rồi nó tan đi, là khách là chặt. Còn tánh thấy, tánh Phật, Phật chủ nhân ông của mình hiện tại đây. Cho nên cái pháp tu nó nhàn nhã, không phải vất vả, nhọc nhằn hì hục gì cả. Nó cứ bình tĩnh, làm thế nào cái tâm của mình nó bình tĩnh, an nhiên, là như cái mặt hồ phẳng lặng. Đừng dậy sóng lên, đừng khởi các thứ, đừng vơ lên những cái sóng mà nhận là mình. Chứ nước ấy, bản nhiên vẫn an tĩnh. Thế có một cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà cần mình phải thực tập, cần mình phải thực tập thì mới lợi ích. Cho nên cứ bắt chước vào cụ chân lạc, cứ an ổn mà tu hành như thế, cứ vâng lời Phật, đem lòng tin. Tuy không có học rộng biết nhiều, nhưng mà học rộng biết nhiều bao nhiêu nó cũng chỉ rối rắm cái tinh thần thôi. Quan hệ là cái ba cái chữ như Phật vừa nói, giới định tuệ yên ổn, thế là được rồi. Thì chúng mình cứ một chữ Nam Mô, chúng ta có nơi nương tựa. thanh từ phụ Hoàng Dương. Thiền thì rất là phải, rất là hay, bởi vì thiền vẫn là gốc. Thế như mà chúng mình bây giờ học chữ vô lượng quan, vô lượng thọ, đó là cái nghĩa về bên thiền. Thiền bao giờ cũng là gốc của tất cả các pháp môn. Đức Thích Ca từ thiền là đặc đặc. Thế nhưng mà cái pháp môn niệm Phật của các tổ thì cũng vâng theo lời Phật, nhưng mà các tổ Hoàng Dương đặc biệt, bởi vì nó cho những người, tất cả mọi người đều vào được. Những người chưa được học giáo lý nhiều chỉ cần hiểu một chút thế là cũng có thể vào được, khiến cho cái quả vị thánh hiền có thể đến tay, đến tầm tay tất cả bọn chúng mình. Mà bây giờ mình không nắm lấy thì uổng phí. Đây là chúng ta trang mấy nhỉ?
Thầy trang 36.
Thầy có
chính tên vô sanh.
Tất cả bây giờ con giải nghĩa các cái chữ kiến tinh vô sanh, vô ba tư nặc đó, thì mình đã biết là cái tánh thấy nó không diệt, bây giờ nó không sanh. Thế làm sao ở đây Phật giảng thế nào là nó không sanh?
Đúng là thầy
con nói tiếp, nghĩa là nếu mà sanh ra thì phải có nhân có duyên, như là có cha có mẹ thì mới sanh ra đứa con. Mà đây không, cái kiến tinh này nó không có cha không có mẹ gì cả, không tình không biết là nguyên nguồn nhân ở đâu ra, nó vẫn cứ có từ xưa này. Thế cho nên là nó không có cái gì sanh ra nó, không có nhân duyên gì sanh ra nó. Còn ở thế gian là tất cả vạn vật đều do nhân duyên mà hiện lên. Thế đã có sanh thì nó có diệt, còn đằng này nó không có sanh, không do nhân duyên gì mà có cả. Cho nên cái tánh thấy nó không có diệt, nó không có cái nhân duyên gì sanh, nó vẫn cứ là nó độc lập. Cho nên cũng không, vì nó không có cái nhân duyên gì mà thành, cho nên nó không hệ lụy cái nhân duyên, cho nên nó còn hoài không mất. Ông nói một cách tội nghiệp: con tuy đã hiểu diệu minh tâm địa viên mãn thường trụ, nhưng hiểu đây là dùng cái tâm phan duyên để chiêm ngưỡng. Thế nào gọi là chiêm ngưỡng? Ngưỡng à, cái chữ chiêm ngưỡng là tỏ cái tâm ông ấy cung kính lắm. Phật dạy ông, Phật dạy cái tánh Phật, ông không có dám coi thường, ông ấy cung kính lắm, tôn trọng lắm, cho nên ông dùng chữ chiêm ngưỡng. Nhưng mà Phật dạy cái tánh Phật để nhận lấy cái tánh Phật nó thường trụ, nó là bản thể của tất cả vạn pháp, nó mông mênh bát ngát ở khắp pháp giới. Như bài trên mình vừa học, nó viên mãn, nó là bản thể của tất cả thế giới núi sông vạn vật. Thì cái ấy ông ấy chiêm ngưỡng, nghĩa là ông tin lời Phật dạy là nhất định là Phật nói là phải đúng, mà cái này là cái đáng chân đáng quý. Nhưng mà ông ấy chiêm ngưỡng suông mà thôi, nghĩa là ông ấy muốn nhận cái lòng tâm ông ấy lắm mà ông không nhận được. Thế còn cái tâm suy nghĩ, cái tâm phan duyên mà Phật bảo vứt đi ấy, ông ấy muốn vứt đi lắm nhưng mà ông vẫn cứ bắt buộc phải dùng nó. Hiện tại nghe Phật cũng phải dùng cái tâm phan duyên mà nghe, mà để tìm hiểu cái chân tâm bản tánh cũng vẫn phải dùng cái tâm phan duyên mà để tìm hiểu, không vứt đi được. Cái mà Phật bảo nhận lấy ấy, thì đối với ông nó mênh mông bát ngát, cái chân tâm nó viên mãn khắp cả mười phương, đối với ông ấy coi như là ông không biết gì cả đấy. Cho nên ông bảo là ông ấy chiêm ngưỡng suông, ông dùng hai chữ chiêm ngưỡng để tỏ cái tâm mà ông ấy muốn học lắm, chứ không phải là ông ấy thở ơ coi thường mà ông ấy không để tâm, muốn học lắm, muốn vâng lời Phật lắm mà không được. Cái mà Phật bảo bỏ ấy, thì ông vẫn cứ phải dùng. Ngay bây giờ nói chuyện với Phật, ông vẫn phải dùng cái tâm phan duyên. Mà học Phật ông cũng vẫn phải dùng cái tâm phan duyên. Mà cho đến để tìm hiểu cái chân tánh Bồ Đề, cũng vẫn phải dùng cái tâm phân duyên và tìm hiểu. Vậy bà Phật bảo ông ấy vứt đi, ông vứt không được. Còn cái tâm bồ đề là tâm tánh của ông ấy, Phật gọi là cái tánh thấy, Phật gọi là cái kiến tinh, là cái tánh thấy. Và bảo rằng nó là bản thể của tất cả núi sông vũ trụ, nó bao la bát ngát. Cho nên ông ấy dùng cái chữ xuông, im ngưỡng xuông để thôi. Thật chưa dám nhận là bản tâm của mình, nghĩa là không biết đường nào mà nhận cả. Đấy là cái tình cảnh của ông A Nan. Ông ấy hỏi, thế thì sao Phật không gỡ cho ông ấy ngay để cho ông ấy nhận được? Mà Phật lại đi nói chuyện cái tánh, cái Phật lại nó tiếp tục Phật nói cái kiến tinh vô sanh. Thấy Phật bài trên thì Phật nói nó ở khắp mười phương rồi. Đến bây giờ đây là Phật bảo nó là cái thứ vô sanh. Bài trước nữa Phật nói nó bất diệt, thế là nó là cái thứ suốt ba đời khắp mười phương. Thì ông lại càng bơ vơ nữa, thì tại sao Phật không gỡ cho ông ngay cái khó, mà Phật lại còn làm thêm để cho ông ấy còn khó thêm nữa? Sao thế nhỉ? Vậy cái tánh này nó ở ông, thì ông chỉ có cách là ông trực nhận lấy nó mà thôi, chứ còn làm sao mà giảng mà nói được. Càng giảng càng nói thì ông lại càng mờ mịt, càng khó. Cho nên Phật cứ để rồi ông nghe viết, rồi dần dần ông tự nhận ra. Cho nên Phật không đáp cái câu đó. Còn đọc tiếp chú An đọc đi. Nó có cái tên tốt nhỉ, Minh An. Tâm kiến tinh vô sanh, hai chú cháu có điều gì không?
Có cái gì
thắc mắc không? Hôm nay Minh An đặt đi.
Cũng tin chân ngã.
Phải không?
Minh An vẫn còn nghi ngờ cái chân bánh của mình.
Tại sao thế? Phật nói đến nơi đến chốn mà ông còn cứ ngờ. Phật nói cái tánh thấy thì ông cũng nhận được cái tánh thấy, nhưng mà Phật lại cứ giảng nó là bản thể của tất cả núi sông đất liền, nó viên mãn ở khắp cả pháp giới. Thì ông ở đâu có thấy những cái kia đối với ông có đúng gì đâu đó. Tất cả những cái này đối với mình rõ ràng là cảnh bên ngoài, đối với mình không dính líu gì cả. Mà Phật thì nói cái thấy ấy, chứ không những là Phật không nói một cái thấy nó ở mắt mình. Phật thì nói tánh thể nó ở khắp cả pháp giới. Trong cái bài viên mãn Phật có giảng tánh thấy ở khắp mười phương. Mà vì vậy cho nên là ông ấy vẫn không có, vẫn mờ mịt đối với cái tánh Phật. Như chúng ta bây giờ thấy cũng là một việc thấy, nhưng mà cái thấy của chúng ta bây giờ là thức. Cái tai của mình nó nghe, nhưng mà cái nghe mình nghe bằng thức. Chúng vẫn chưa minh bạch ra cái phần căn và phần thức. Bây giờ Minh An một lần nữa nhắc lại cái việc cái phần này. Phần mình thế nào là nhẫn căn, thế nào là nhẫn thức, thế nào là nhĩ căn, thế nào là nhĩ thức. Đấy. Chúng mình có 6 căn, 6 thức. Để con thân mình để nhận được gì. Chứ bây giờ nói cái thấy là chúng mình vẫn lẫn. Chúng mình bây giờ đang thấy bằng thức, chứ không phải thấy bằng cái kiến tinh. Mình sống với cái thức bạch ra ở ngay nơi con bây giờ. Đâu là nhẫn thức, đâu là kiến tinh. Kiến tinh tức là nhẫn căn. Nhẫn căn với cái nhẫn thức, để cái kiến tinh tức là cái nhẫn căn đấy. Căn là cái gốc. Bây giờ con nhìn, con quay ở đằng này để con nhìn thấy những cây chuối đấy. Là ánh sáng mặt trời nó chiếu vào những cái cây chuối, rồi từ những cây chuối ấy, nó đi qua cái con người của mình. Thế cho nên ở trong cái thần kinh của mình hiện lên hình cái cây chuối. Mình đang thấy, mà thật ra mình đang thấy ở trong mắt, đang thấy cái bóng ở trong mắt. Cái chỗ này con nhận rồi. Thế bây giờ con quay lại thế này, thì những cái bóng ấy, cái bóng của những cây chuối nó phải tan đi, bởi vì con không lãnh cái mặt ánh sáng chỗ này nữa. Cái ánh sáng chỗ này đối với con tắt rồi, các bạn. Cái duyên nó đã đổi rồi, cho nên cái nhận thức này nó đã tắt, gọi là nó đã diệt. Cái nhận thức này đã diệt. Thầy nói tới đây con nhận rồi. Rồi con quay ra đây. Thì con lại thấy cái cây bên này, cái cửa sổ bên này. Thế là cái hình ảnh này hiện lên, đó là một cái nhận thức đã xanh. Nhận thức thứ hai nó xanh. Bởi vì sao? Bởi vì cái ánh sáng từ bên ngoài, từ cái cây kia, từ cái cửa kia, nó chiếu vào mắt của thầy, cho nên nó lại hiện lên một cái hình khác. Cái hình ban nãy, cái bóng ban nãy tắt rồi, tức là cái nhận thức ban nãy diệt rồi, bây giờ là một cái hình khác hiện lên. Đó là theo một cái duyên khác, cái ánh sáng khác, cho nên ở trong mắt nó lại hiện một cái bóng khác. Bởi vì nó là những cái bóng, cho nên nó hiện lên và nó tan đi, nó tắt đi, không có một cái dấu vết nào. Nó lại hiện một cái hình khác đây. Cũng như con xem cinema đó. Cinema có phải là một chuỗi những cái bóng ảnh nó hiện lên, cái cái này tắt đi cái kia, mà nó nhanh quá, nó đánh lừa mình. Mình tưởng là một cảnh thật, nhưng mà là một chuỗi mối tiếc. Đó. Thì bây giờ cái này nó cũng thế. Đây là cái nhận thức thứ hai đây hiện lên. Đó. Thế thầy quay đi thế này, thì cái ánh sáng của trời ở đây nó lại tắt rồi, mình đâu có lãnh nữa. Cái bóng nó tan đi, nó lại coi hiện lên một cái bóng thứ ba. Là cái nhận thức thứ ba lại hiện lên. Mỗi một ngày chúng mình có đến hàng tỷ cái nhận thức hiện lên và tắt đi. Con nhận cái nhận thức kia. Đấy, thế là cái này lại một cái nhận thức khác lại thành lên, hiện lên. Do cái ánh sáng mà mắt mình nó lại lãnh cái ánh sáng ở cái chuông nó chiếu vào, ở cái chuông nó chiếu vào, cho nên bây giờ lại thấy cái chuông với cái tường. Đó là một cái nhận thức thứ ba lại thành. Quay đi một cái thì cái này lại tắt, cái ánh sáng khác nó lại chiếu vào mắt, nó lại hiện một cái bóng khác đây. Đó. Thế là như thế, cái nhận thức suốt ngày nó xanh và nó diệt, hiền miên. Thế có phải bây giờ chúng mình đang sống bằng cái nhận thức không? Đấy. Nhưng mà mình thấy mình học thì mình phải biết cái này nó huyễn, không thật. Thế để mình đừng có bị những cái huyễn nó đánh lừa. Thế đấy là nói về cái nhận thức. Còn thực, cái nhận tâm là cái gốc, là cái tánh thật của mình. Thì con nhìn bên này cũng do cái nhẫn tâm nó mới phát ra nhận thức. Con nhìn đằng trước đằng sau, cái nhẫn tâm nó vẫn ở với con từ lúc mẹ đã sinh ra cho đến lúc chết. Cái nhẫn tâm nó bất động thường trụ, tức là cái tánh bồ đề, là cái tánh biết thấy. Con nhận không? Còn thầy lấy cái thí dụ như hôm vừa rồi thầy có nói cái thí dụ đó, cái điện ở trong nhà, thật ra điện thì nó ở khắp cả trên trời dưới đất. Cũng như cái tánh thấy của mình, nó ở khắp cả trên trời dưới đất. Nhưng cái chuyện đấy bây giờ mình chưa nắm được, thì cứ học Phật phải biết thế thôi. Nhưng mình chưa nắm được. Nhưng mà mình nắm thì hiện tại có cái điện ở trong nhà mình đây. Từ ở trong cái đồng hồ của nhà mình có cái điện, nó vẫn tại đây, mình không trông thấy nó, nhưng mà công dụng nó rõ ràng. Con cứ bật cái đèn lên thì nó sáng. Con vặn cho radio thì nó biết nói. Thế con bảo nhà có điện. Đấy, như cái ánh sáng ở cái đèn và cái tiếng nói ở radio, thì cái ánh sáng ở cái đèn nó ví như cái nhận thức của chúng mình. Mình hễ lúc nào mình bật thì nó hiện lên, lúc nào tắt nó hết đi. Nó là cái xanh việt suốt ngày, như cái nhận thức của mình. Như cái radio nó biết nói ở đây cũng như tôi, do có cái tánh, có cái nhận, cái kiến tinh này, cái tánh biết của mình. Cho nên cái lưỡi nó biết nói. Thế nhưng hiện nó biết nói đây ấy, đây ta gọi là cái thiệt thức, tức là cái thức ở cái lưỡi. Thế lúc thì nó nói, lúc thì nó im, là bởi vì cái thức nó thanh diệt, truyền miên. Nhưng mà cái tánh biết ở trong cái lưỡi của mình ấy, đấy gọi là kiến tinh, là cái thiệt căn, là cái căn, là cái gốc. cũng như cái điện này, nó vẫn có ở trong cái máy radio suốt ngày nó vẫn đây, nhưng khi nào con vặn này thì nó bật ra cái tiếng nói. Thế thì cái tiếng nói ấy, ví như cái thiệt thực là cái lưỡi của thầy đang nói đây, là bởi vì thầy phải có cái tánh biết nói thường trụ, rồi thẹn bây giờ mới theo nó công dụng nó hiện lên. Thế bây giờ nó nói đây ấy, tức là cái thiệt thức. Thế thì nó cũng cùng một đường lối như thế, ở mắt, ở tai, ở mũi lưỡi, cũng như điện nó có mặt ở khắp nhà nhưng mình không biết. Nhưng mà mỗi khi vào cái dụng cụ nào thì nó bật lên cái công dụng. Đấy thì cái thức chúng mình, cái thức tại sao Phật dạy mình cái thức là nó sai, bởi vì nó phải hệ lụy vào cái ánh sáng, nó phải hệ lụy vào con mắt. Con mắt này, mắt của mình với mắt con cua nó khác nhau. Cái hôm vừa rồi đã nói chuyện đấy, thế là theo cái nghiệp, theo con mắt là theo nghiệp, theo ánh sáng là theo duyên. Nó theo duyên, nó theo nghiệp, nó biến đổi. Mà mình lại cứ khư khư, mình cố chấp là thật, rồi mình bị nó đánh lừa. Cho nên Phật dạy ở trong bộ Tu Lăng Nghiêm là mình phải phân biệt cái căn với cái thức. Thức là cái sai lầm, sai lầm bởi vì nó theo duyên, theo nghiệp mà nó giải hiện lên mà thôi. Cũng như cái bóng đèn này, nó phải tùy cái tại có cái bóng đèn, cho nên nó mới bật ra cái ánh sáng. Cho nên cái ánh sáng là cái hư vọng, tùy theo cái bóng đèn thay đổi. Thế cho nên đây Phật dạy cho ông A Nan để lọc cái thức ra mà nhận lấy cái tánh thể của mình. Cái kiếm tinh là thật mình. Đấy, thế ông A Nan bây giờ ông ngờ là làm bởi sở dĩ ông ấy ngờ cái tánh thấy, ông ấy đang thấy đấy mà ông lại ngờ là có hai điểm. Cái điểm thứ nhất đặc biệt là bởi vì Phật đã nói cái tánh thấy này nó ở khắp cả pháp giới, nó là như cái bài mình vừa mới học, cái bài viên mãn, nó là bản thể của cả núi cả sông cả thế giới, từ thế giới đến vi trần. Thế cho nên ông ấy, cái tánh thấy nó rộng rãi bao la, nó ở ngoài cái thân ông ấy, cho nên ông không tin được. Ông ấy chỉ tin được cái biết của ông ấy, mà cái biết bằng nhận thức thì thật đã chê là sai rồi. Rồi cái biết bằng cái tâm tính, dùng cái nhận thức để mà phân biệt thì thật cũng lại bảo không phải là tâm của ông. Cho nên ông vẫn chưa nhận được cái kiến căn, kiến tinh này chưa nhận được ra. Cho nên bây giờ ông còn hỏi, chứ bởi vì còn dùng lời nói, còn dùng lý luận mà tìm hiểu, cho nên chưa nắm được. Thế bây giờ thật ràng làm sao? Con cho đặt tiếp thì nhận từng đoạn một.
Hôm nay tôi lại là ông, một ông chưa được ăn lộn đọc khỏi anh thầy đại.
Anh đọc cả cái đoạn, cái đoạn cùng đoạn này.
Phật thấy được có cái thơ thiền, ông bị ngăn ngại. Ông Ama Lật Đà thấy có cái viên phù đề như tên quả Amala trên bàn tay. Các vị Bồ Tát thấy trăm ngàn cõi, mười phương Như Lai cùng Phật Di Trần quốc độ thanh tịnh. Không chỗ nào không thấy, còn chúng sanh thấy rõ được không quá gan tất.
Đoạn này nói cái gì? Trước hết là người mới còn chưa học, như ông A Nan thì thấy được gọi sư thiền. Rồi đến ngày A Na Luật Đà, ngày chứng A La Hán rồi, thì ngài không phải chỉ thấy một cõi sư thiền, mà ngài thấy khắp cả viên phù đề, mà thấy rõ như quả Amala ở trong bàn tay đó. Cõi viên phù đề này tức là bao nhiêu triệu tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên là 3000, mà 3000 không phải 3000 thế giới, mà là 3000 đại thiên. Quả như thí dụ như một trong sách thì cứ nói một núi tu di, chúng mình thì cứ nói một bậc địa cầu. Tất cả những các cái một mặt trời mặt trăng, tất cả những trái địa cầu mà sống với lại một mặt trời mặt trăng chung nhau, thì đấy những cái đám ấy gọi là một thế giới, một tiểu thế giới, một ngàn thế giới tiểu ấy thì là một chung thế giới, mà phải một ngàn cái chung ấy mới gọi là một đại, mới gọi là một đại thế giới. Thế cho nên gọi là đại thiên, nghĩa là từng ngàn một, thế mới là một đại thiên. Mà bây giờ 3.000 cái đại thiên ấy thì con cứ xếp những con số zero và rồi con đếm xem là bao nhiêu. Đấy, thì như thế là ông Anagata ông thấy cả một cái cảnh giới ấy, cho nên gọi là ông thấy một cõi duyên phù đề. Mà ông ấy thấy rõ như người để cái trái cây ở bàn tay nhìn thấy rõ ràng như thế. Thế rồi đến các vị Bồ Tát thì lại thấy nhiều hơn nữa. Thấy các vị Bồ Tát lại thấy 100.000 lần nhiều hơn. Thế còn đến ông Phật ấy, thì ông lại thấy khắp cả pháp giới nữa. Thế đây là cái trình độ của cái thấy, thì có trình độ rộng hẹp khác nhau, nhưng mà chung quy ai cũng có cái thấy. Còn kiến con sâu nó cũng có cái thấy, cứ có tánh Phật là có cái thấy, tất cả chúng sanh đều có. Thế vậy thì cái thấy đấy, cái kiến tinh mà chúng mình gọi là kiến tinh của chúng ta, cái thấy ấy, cái căn kiến, cái nhãn căn, cái ấy ai cũng có. Chỉ có cái tùy trình độ, mà cái trình độ này tùy theo cái nhận thức, theo cái duyên nghiệp của mỗi người, nó biến đổi theo cái trình độ. Như con sâu nó thấy kiểu con sâu, con kiến nó thấy theo kiểu con kiến, loài người thấy theo kiểu loài người. Thì cái sai khác nhau đây ấy, là tùy theo cái trình độ phúc đức trí tuệ của mỗi người. Thì cái ấy nó gọi là thức. Còn cái thật nó biết thấy cái tánh thể, cái khả năng thì ai cũng có như ai cả. Mà cái này gọi là kiến tinh, là kiến căn. Vậy con phân biệt cái kiến tinh con nhận rồi. Đấy, con đọc tiếp.
A Nan, nay tôi cùng ông hãy xem cung điện của quý thiên vương chặn giữa các loài kỷ lục không thành. Có nhiều hình
gì là mình, cái gì là vật, tức là không phải mình. Thì bây giờ tìm xem những cái gì không phải mình. Thì đây dễ ở Phật chỉ bảo ông nó làm nào, không có đứng ông nhìn khắp ra cái gì không phải ông thấy ngay. Cái chuông này đâu có phải tôi, cái cột này đâu có phải tôi, cái cho đến cái ánh sáng này đâu có phải tôi. Những cái gì mình nhìn thấy là nó đứng bên ngoài mình, nó không phải mình rồi. Bây giờ tìm xem cái gì là mình. Vậy có cái gì ở trong đây là mình? Thế con đọc tiếp cái đoạn dưới. Đấy, minh bạch. Cái nó đang biết thấy đây ấy, thì cái này ấy, không, ông có tử tế đến đâu ông cũng không cho ai vay ai mượn được. Mà không ai cướp được của ông cả. Rõ ràng nó không phải ông thì còn ai nữa. Rồi sao ông không nhận? Đó. Để Phật chỉ cho minh bạch như thế. Con đọc tiếp.
Nếu cái thoát
cho ông Anan thấy rõ ràng là cái kiến tinh của mình nó không thể lẫn cái vật nào hết, minh bạch là nó độc lập riêng, để không lẫn được, không tạp loạn với vạn vật. Rồi bây giờ đây ấy, cái đoạn này ấy, là Phật chỉ cho ông Anan thấy chẳng những là nó không lẫn với vạn vật, mà nó cũng không lẫn với cái kiến tinh của người khác, của ai lấy xài, không bao giờ lẫn. Đấy, cái này nó không lẫn được. Cho nên nhất định ông không có thể lầm, mà ông không có thể nào mà ông không nhận cái tánh Phật của ông riêng được. Cái này rõ ràng nó không tạp loạn với ai. Đã tôi thấy là tôi thấy, mà ông thấy là ông thấy. Chứ không thể nào mà cái tánh thấy của ông ấy nó tạp loạn với cái của tôi, mà cái của tôi nó tạp loạn với của ông được. Cái này thật là riêng của anh nào, của người nào mà lấy dục. Đấy, tức là không tạp loạn với cái tinh thần của người khác, của người nào. Thế như thế làm sao mà còn lẫn lộn mà còn lo. Tiếp.
nếu cái
các con này nói gì đây, nó không loạn, nó không loạn. Các tổ cứ lấy ví dụ như là cái ánh đèn buổi tối con thắp 100 ngọn đèn thì cái ánh sáng ở trong gian nhà này nó đồng thể với nhau, và không thể nào con phân biệt được cái ánh sáng nào và cái ánh sáng nào. Rõ ràng nó thành một khối nó như nhau, không thấy cái gì sai khác cả. Nhưng mà con tắt một ngọn thì rõ ràng có cái ánh sáng của cái ngọn ấy nó hết, nó mất đi. Con tắt 10 ngọn thì cái khối ánh sáng này rõ ràng có mất ánh sáng, chứ không phải không. Đấy, nó như bây giờ tánh Phật của tôi cũng đang chan hòa khắp ở hư không đây, mà tánh Phật của quý vị cũng đang chan hòa khắp cả đấy. Chúng ta đâu có thấy cái gì khai thác nhau đâu, đang chan hòa khắp cả. Thế nhưng mà của tôi vẫn xài riêng, nó không có lẫn với của các vị, mà của các vị vẫn xài riêng. Hiếu đức tự thấy của mình, chứ tôi không có thấy hộ với hiếu đức được. Cái của người nào nó vẫn riêng biệt, tuy là nó đồng thể và nó chung ở một chỗ, mà không bao giờ tạp loạn. Thế cho nên đây Ngài mới chỉ rõ cái chỗ đó. Chứ nếu mà bây giờ tôi lại thấy cái thấy của cô, của hiếu đức, hiếu đức lại thấy của tôi, thì nó rối loạn với nhau. Nhưng mà đằng này chúng ta chung sống với nhau trọn đời, mà cái tinh thần của người nào người nấy xài, không ai rối loạn với ai cả. Tôi thấy là tôi thấy, các vị tuy cùng đứng một chỗ mà tánh thấy mình cùng chung ở gian phòng này. Đã. Nhưng mà tôi thấy là tôi thấy, không bao giờ tạp loạn với nhau. Chứ nếu bây giờ tôi lại tạp loạn và tánh thấy của hiếu đức thì bọn tuôn theo. Cái tánh thấy nó không phải là vật, nó là cái tinh thần, nó không hình không tướng, nó không phải là vật. Cho nên tôi không thấy được cái tánh thấy của ông, mà ông cũng không thấy được cái tánh thấy của tôi. Đấy, không có tạp loạn. Căn đọc tiếp đặt dưới càng giảng bao nhiêu nó càng lạc, bởi vì cứ nhận thẳng nó là mới được. Để ông chú đọc số 7. Không thấy cả bầu trời, không thấy khắp mông minh.
Trời thì khá, thì lại thấy có vườn chùa thôi.
Chứ nếu ông chú vào cái phòng này thì lại chỉ thấy có 4 bức tường này thôi.
Như vậy là ông thấy là chứ
nó bằng cao su bây giờ nó rút lại, hay là tại nó bị cắt ra làm đôi, một nửa nó đứt đoạn nó để ở ngoài kia, cho nên bây giờ tôi ngồi ở trong này tôi không thấy được ngoài. Nếu đã nói cái thấy của tôi nó ở khắp thì tôi lúc nào tôi cũng phải thấy khắp. Mà sao tôi vào nhà tôi lại chỉ thấy có 4 bức tường thôi? Thì giờ tìm cái nghĩa đó như vậy là được sao? Bây giờ đây trong nhà này đây. Nhà này đây cái hư không này nó vuông, phải không? Và trong cái chuông này thì có cái hư không nó tròn. Ở đây ông chú giải nghĩa đi. Cái nghĩa đó như vậy nghĩa là đường xa.
Cái mà ta thấy
nhà nó vuông.
Do cái nhà nó vuông.
Đấy, thế cho nên nó gọi là tùy duyên. Nhưng mà bất biến. Cái hư không này nó tùy duyên. Ở cái chuông này thì nó tròn. Ở cái nhà này thì nó vuông chứ nó không chống cự, cho nên thế gian vẫn bình an tiếp nối. Đấy, cái hư không nó vẫn đối với cái nhà này thì nó vuông, mà vẫn có cái chuông đặt vào thì nó tròn. Đấy, nó gọi là nó tùy duyên, nhưng mà hư không vẫn là hư không. Bây giờ cũng đem cái chuông đi ấy, thì hư không trong với hư không ngoài là tại mình thấy ra có hư không trong hư không ngoài, chứ hư không nó vẫn là nó. Đấy, nó bất biến.
Nhưng mà cái nhẫn căn thì hoàn toàn bất biến. Nhưng mà cái nhẫn thức thì
nó theo tùy duyên. Vì vậy cho nên phải có cả cái nhẫn căn nhận thức thì cái đời sống nó mới được.
Đó,
cho nên cái tâm của chúng mình nó cho nên cái nhẫn thức là một cái công dụng của cái nhẫn căn. Sau này mình tu nó biến thành trí, nó là thành sở tác trí, nó giúp cho Đức Quán Thế Âm đi khắp pháp giới độ khắp chúng sanh. Nhưng mà phải học, phải tu, cũng như người có cái xe hơi ấy, phải biết các bộ phận và biết cách lái thì tự nhiên tốt đẹp.
Bác sĩ nói như vậy là cái nhẫn căn thì người ta có thể thấp như cái trình độ nhẫn căn khác nhau, chứ tuy là nhẫn căn có nét giống nhau nhưng mà cái tính năng của nhẫn căn có thể khác nhau.
Cái nhẫn căn ấy thì nó không khác nhau đâu, nó cũng như cái hư không này đấy, nó không thay đổi, nhưng mà nó tùy. Như ở đây chính Phật đang giảng cái nghĩa này đấy, đấy như cái hư không cũng như chúng mình, cái mắt con kiến với cái thân con kiến và cái thân của mình thấy là lớn, mà mình rõ ràng mình cũng thấy rộng hơn nó, mình biết rộng hơn nó đấy. Thế nhưng mà sự thật ra thì chỉ có khác nhau cái nghiệp là cái thân này, cái nghiệp của mình, cái nghiệp có thể ở thân mà cái nghiệp cũng có thể còn ở trong tâm, cũng là cái nghiệp. Như tôi nóng, tôi giận, tôi sân thì tôi mê muội, cho nên cái thấy của tôi nó phải kém. Thế nhưng thì cái nghiệp, cái hộp đây là ví với cái nghiệp của mỗi loài. Cái con kiến kia với tôi đây thì đấy là do cái hộp nó khác nhau. Chứ mà cái thấy của con, cái nhẫn căn, cái kiến tinh của con kiến với cái kiến tinh của tôi ấy là cùng đồng thể ở khắp pháp giới như không đây. Mà mình chứ không phải là nó bị cái hộp này ngăn cắt đôi ra đâu, không có phần trăm, không có phần ngoài. Nhưng mà tại mình không biết thì mình tưởng là nó thu lu, nó nuốt nuốt ở trong thân này. Mình cứ tưởng là mình lớn hơn con kiến, nhưng mà thật ra mình với con kiến vẫn như nhau không khác, mà chỉ khác nhau ở cái hộp. Thế là cái nghiệp.
Nên vương vong thắc mắc là như thế thì cái nhẫn căn của vị Bồ Tát, vị nhẫn căn của đây trong cái người là đang nói
đây không biết cấp thì đây này ngài đang chỉ đây. Ông Anan thì thấy đến cõi Diêm Phù Đề, thấy đến cõi Sơ Thiền. Ông Anaruddha thì thấy khắp Diêm Phù Đề, Phật thì thấy khắp đấy. Cái kiến tinh vẫn đọc mà chỉ có cái kiến thức khác nhau. Cái kiến tinh vận động ai cũng thấy cả, cũng như ở trong gian nhà này một thứ điện, nhưng mà có cái máy của ông chú ấy, cái gì 200W với 400W gì đó đấy, nó thành ra cái đèn nó khác nhau.
Nhẫn thức thì khác nhau, nhẫn thức khác nhau,
khác nhau.
Nhẫn căn,
nhẫn căn thì không vẫn cứ như vậy. Thế nhưng mà rồi chốc nữa mình học một cái bài là cái kiến tinh chưa phải kiến tánh. Thì chốc nữa mình lại học đến cái đó. Thì thân mình thấy rộng rõ ràng. Mà bây giờ vào trong nhà rõ ràng mình chỉ thấy có cái tường vách. Phật thì đáp với ông Anan rằng tất cả lớn nhỏ trong ngoài của thế gian đều thuộc tiền trần. Cái câu thực ông chú vừa mới đọc ở nãy đấy.
Tất cả các thứ lớn nhỏ trong ngoài của thế gian đều thuộc tiền trần. Tiền trần cũng là cái cảnh trước mặt mình thôi.
Thế tại sao ông chú ở ngoài sân thì thấy rộng mà vào trong nhà lại thấy có 4 bức tường? Thế nào là cái cảnh ở trước mặt mình thôi? Đúng cái câu ở đấy.
Tất nhiên là khi mà mắt mình nhìn thì nó từng vật một, nó có phản ảnh cái do cái ánh sáng đó, nó phản ảnh trong con người mình.
Đấy, tại cái ánh sáng.
Tại ánh sáng
thôi. Mình đứng ở bên ngoài, thế cho nên gọi là tùy duyên. Mình đứng ở bên ngoài là cái ánh sáng nó chiếu từ đâu ấy, nó vào mắt mình. Còn mình đứng ở đây thì, mình ở trong nhà này thì cái ánh sáng nó chỉ từ cái tường đưa vào mắt mình, cho nên mình chỉ thấy cái tường thôi. Thế cho nên Phật bảo là những cái ấy thuộc tiền trần, nghĩa là cái cảnh ở bên ngoài. Đó. Nó theo mấy cái duyên là cái ánh sáng. Thế chứ không phải tại cái thấy của mình phải kéo ra mới lại co lại.
Không nói cái thấy có co không biết. Cái thấy của mình là bất biết
thì nó cứ tùy duyên. Tùy đứng ở bên ngoài thì thấy cảnh ngoài, đứng ở trong nhà thì thấy cảnh trong nhà. Bởi vì theo với cái ánh sáng nó là duyên. Tôi đọc tiếp đoạn cuối. Tất cả chúng sanh,
tất cả
bài ông Kiều Trần Như thì mình cứ thì Phật trách mình là làm sao cứ lấy động làm thân, lấy động làm tâm, nghĩa là lấy những khách trần để làm tự, làm chủ nhân của mình. Phật trách mình là lấy nhận vật là mình, rồi bây giờ đây Phật lại của mình là mê mình làm vật. Ra Phật nói lui thôi như vậy. Bây giờ ông chú nhận cái nghĩa trở lại, nhớ lại cái bài cũ đi. Phật của tha bài của ông Tiểu Trần Như, Phật của mình là làm sao lại nhận vật là mình, để đến nỗi bị vật nó lưu truyền nhận vật là mình. Thì thế nào là nhận vật là mình đã? Rồi bây giờ tới cái bài này ấy, thì Phật lại quả là mình mê mình cho là vật. Thế bây giờ mình hãy nhận cái nghĩa nhận vật là mình là thế nào đi. Nhớ lại cái bài ông Kiều Trần Như đó, cái bài khách trần đó. Cứ vơ lấy khách cho là chủ nhân, nhận vật là mình. Thế chú lễ chú học cả bộ lắm, còn mỗi một cái bài Kiều Trần Như đó. Cứ tới bây giờ hôm vừa rồi chú lên đây chú lại đem cái bài chú nói lại cho thầy nghe. Chú tu có một cái bài thôi mà cũng khôn lắm. Nắm được một cái bài coi như cũng chứng A-la-hán rồi. Tớp mà. Tại hôm vừa rồi này này chú lên như thế là cách mấy chục năm rồi nhỉ. Thế mà chú lên chú lại mang cái bài chú giảng cho thầy. Mà chú tu một cái bài thôi. Thế. Cái bài mà thật chất chúng mình cứ nhận khách trần làm ông chủ, lấy khách làm chủ nhân để cho nó sai, nhận vật là mình. Thì bây giờ ông chú hiểu cái làm sao, nhắc rồi, nhớ lại một tí, cái nào là nhận vật là mình. Mà nếu quên rồi thì ta giờ là bài số mấy nhỉ, số 2 hả? Bài số 2, thì quên rồi thì ta giờ là ta đọc lại. Hai mươi tám số hai kiến tinh bất động. Mà không tĩnh thì là động, mà sao đây ông lại bảo tánh thấy của ông ấy không tĩnh huống chi là động. Gan mà dùng cái chữ tĩnh là để đối với chữ động. Thế mà còn ban nãy nó động, rồi bây giờ nó đứng im, thì người ta bảo là nó tĩnh. Còn đằng này cái tánh thấy của ông ấy nó không động bao giờ cả. Đấy. Nó không động bao giờ cả, thì nếu mà nói là tĩnh ấy, thì nghĩa là ban nãy nó có động, rồi bây giờ nó tĩnh. Nhưng mà đằng này nó là cái thứ bất động, từ xưa tới nay không bao giờ nó động. Vì thế cho nên cũng không thể gọi là nó tĩnh được. Nó là một cái thứ vượt ra ngoài cả hai cái trần động và tĩnh. Ông Anna nó mới dành, ông mới đáp cái câu này, ông đáo đề lắm. Bạn nãy đang nói chuyện đi cái tay, thấy nó có cái gì khác nhau không? Mà thật lại dùng hai việc. Ban nãy là nói cái bàn tay nó động, nó nắm, nó mở, nó động, nó tĩnh. Thế bây giờ lại nói đến cái đầu.
Cái đầu con mắt.
Cái đấy, bởi vì thấy là phát từ con mắt. Mà con mắt thì nó gắn liền vào cái đầu. Thành người ta dễ lầm. Cái đầu nó động thì người ta tưởng cái thấy cũng động. Cho nên đây Phật đã chỉ về cái chuyện tánh thấy bất động đối với cảnh. Mà cả đối với thân nữa. Ở đây cái tánh thấy tuy nó phát xuất từ cái thân này mà nó độc lập, nó không bận gì đến cái thân. Nó là một thứ cũng như cái hư không này này. Đấy. Tuy mình nói cái hư không vuông, cái hư không tròn, nhưng mà hư không thật ra nó không bận gì đến cái nhà vuông và đến cái chuông tròn cả. Nó vẫn là nó. Thế chú đọc tiếp đi. Là cái thân này này, nó là bằng cơm bằng gạo, nó là cái thứ hiện lên rồi mai đây tắt đi. Mình vơ lấy máu của mẹ ở trong bụng mẹ, mình hút thì những cái máu mình tết mình ra làm thịt làm xương, mình nhận là mình, thế là lấy nhận vật là mình. Rồi bây giờ đây thì ăn cơm uống nước để nuôi cho cái da thịt xương nó lớn lên. Thế rõ ràng đó là vật. Cho nên ngày mai bỏ vào quan tài đem chôn trả về cho đất. Bởi vì rõ ràng đó là đất. Thế mà cứ nhất định khư khư đây là thân thể của mình. Thể tức là nhận là thể chất của mình. Đấy, nhận vật là mình. Đó là cái thân. Cái thân thì là vọng thân mà nhận là mình. Nhận đất là mình. Thế rồi cái tâm cũng thế. Suốt ngày cái mắt chụp cái ảnh, cái tai hiện ra cái âm thanh. Đấy. Theo động tĩnh hiện ra âm thanh. Ở mũi thì có thơm, ở lưỡi thì có ngọt. Thế là vơ lên những cái bóng ảnh, cái âm vang, cái cảm giác. Đã gọi là bóng ảnh với âm vang với cảm giác thì nó đâu có thể chất, đâu có thật. Vơ và tâm, thế để yêu ghét mừng giận. Cho nên là nó mới tự chuốc lấy luân hồi lưu chuyển. Thế cho nên Phật nó bỏ trách mình. Cái thân cũng nhận vật là mình. Rồi đến cái tâm cũng vơ lấy những cái bóng ảnh âm vang, những cái cảm giác ấy để mà tính toán. Nhận cái đó là tâm tính của mình. Thế cho nên là mình nhận vật là mình. Cho nên Phật mới bảo làm sao ông cứ lấy động làm thân, lấy động làm tâm. Niệm nhận lấy cái sanh diệt niệm. Sanh diệt đấy làm tâm tính của mình. Mà nhất là những cái cảnh, những cái bóng nó hiện lên ở con mắt, những cái vang nó hiện lên ở thần kinh, ở tai, cứ nắm chặt đó là sự thật. Thế rồi để mà bị cả ngày nhận ra cái sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần nó chuyển cái tâm mình, thế nó chuốc lên luân hồi. Đó là cái bài số 2. Giờ chúng mình trở về bài mới của mình. Thì lại Phật lại quả trách từ vô thủy đến nay cứ lầm mình là vật. Thế là thế nào? Cái số 16 đó, ta giờ đang cái số 16. Thức tức là cái tâm của mình mà nó mê thì gọi là thức. A lại ra là cái kho. Cái kho này nó chứa hết thầy các chủng từ, các nhân, các quả. Thế bây giờ chúng ta thấy như thế này thì biết là nó đang chứa, cái kho này nó chứa nhiều lắm. Như bây giờ ông chú vào chùa Dược Sư đây, thế là trông thấy chùa Dược Sư. Thế độ bây giờ ra trở về ngoài Bắc, độ 5 năm nữa mà có người hỏi, đã thí dụ như trở về Bắc thì thôi, ở ngoài Bắc không biết trong này nữa. Nhưng mà chợt 5 năm nữa cô Hữu Đức ra ngoài Bắc hỏi chú có nhớ lại chùa Dược Sư không? Thì chú có nhớ không? Nhớ. Đấy. Chẳng những là ở chùa Dược Sư thì cách biệt có 5 năm. Chứ còn cô Hữu Đức này cô đi vắng đã mấy chục năm rồi. Mà về tới nơi nhận ngay ra cháu. Thế tại sao mà lại nhận được như vậy? Tại sao lại nhớ như thế? Trong cái bởi vì cái tâm thức của mình ấy, nó không hình không tướng, nhưng mà nó là một cái kho, nó chứa hết những cái thứ đó, những cái gì mình đã thấy, những cái gì mình đã nghe, đấy, tất cả mình nhớ lại hết. Bây giờ ôn lại từ thuở mình mới qua lên 3, lên 4, những chuyện gì ở trong gia đình mình cũng nhớ ra. Đấy, cái tâm của mình ấy, nó có cái khả năng nhà chùa gọi là minh ký và trì. Nó có bốn cái khả năng đó. Mình có cái bộ máy đó. Mà cái máy của mình không phải bấm, không phải nút, không phải điện, không lôi thôi gì cả. Mà mình cứ thế mình xài thôi. Mình tức là mắt mình thấy rõ, tai mình nghe, mũi mình ngửi, mình biết hết mọi việc. Thì như thế gọi là mình. Rồi ghi. Chữ ký là nó ghi là. Nó ghi chỗ nào không biết, nhưng mà nó ghi. Thế rồi khi nó cần ấy thì nó hiển lên. Đấy, cô Yếu Đức cứ việc đi sang Mỹ cách mấy vạn cây số, không, ông chú không cần biết đến, mà về tới nơi là nhận nó ra. Đấy, thì như thế gọi là ức, là nhớ. Mà sở dĩ nó nhớ là như thế là bởi vì mình có cái trì là mình giữ ở trong tâm. Thế, vì vậy cho nên tất cả những việc gì mình làm đó, dù là ở trong một cái chỗ vắng, chỗ kín, không có ai thấy cả, mình ăn trộm, thế nhưng tâm mình nó ghi đấy, nó cứ trung thành nó ghi đấy. Mà rồi chuyển biến dần dần cái tâm thức của mình, chuyển biến dần dần đến nỗi ngày mai mình biến hóa ra con trâu lúc nào không biết, thành con trâu kéo cày giả nợ lúc nào không biết, mà cái tâm của mình nó cứ ghi từng ti từng tí, nó chuyển biến. Cái luật nhân quả đâu có phải ở ngoài đưa vào, mà chính là tâm của mình đấy, nó chuyển biến từ lúc mình bắt đầu ăn cắp, mà chính mình nhiều khi cũng quên nữa, nhưng mà tạm thức, cái ý thức thì nó quên. Chứ cái thức thứ 8 này, cái này gọi là thức thứ 8, còn cái ý thức là cái thứ 6. Nghĩa là Phật cứ tách ra như thế, chứ chung quy chỉ có một cái tâm của mình thôi. Nhưng mà Phật chia cho từng công dụng, thì Phật đặt tên từng công dụng. Đấy, cái tài giỏi như vậy, cho nên Phật mới khuyên mình là quay về mà học cái tâm mình. Bởi vì cái tâm mình nó nhiều cái vi diệu đó, cho nên mình cần phải học. Bởi vì bây giờ mình sống bằng cái thức thứ 6, cái thức thứ 6 mình cần phải đem cái thức thứ 6 ấy thám hiểm lại cái thức thứ 8 này, phải học đấy, học để tìm hiểu. Thế mình nắm được cái thức thứ 8 này, coi như là mình mới nắm được cái then chốt của con Phật nó lại không được. Đây có cái đinh ở trên cái chỗ, trên cái ảnh này, đây có cái đinh. Thế cho nên cái tâm thức của mình, nó gọi là, nó là cái kho, gọi là A Lại Gia. A Lại Gia là tiếng Ấn Độ, tiếng Tàu gọi là gì, thức tàng. Tức là cái kho, cái tâm thức mình nó là cái kho, nó chứa tất cả nhân quả thế gian mà không bao giờ mất. Cho đến khi thành Phật, ông Phật ông nhớ lại trăm ngàn vi trần kiếp xưa, ông vẫn nhớ hết. Và bởi vì cái, trong cái kho nó vẫn chứa, không mất. Cho nên gọi nó là thức, bởi vì nó mê, nó giỏi thế đấy, nhưng mà nó mê. Như người ta khôn, như người ta khôn như chúng mình ấy, thì những cái ăn cắp đấy chẳng hạn thì bỏ đi đừng có ghi. Nhưng đằng này nó cứ trung thành nó ghi hết. Thành ra nó mới có cái đưa mình dần cái hành ấm, nó chuyển biến cái thức dần dần, cho đến một ngày mai hiện hình làm con trâu để kéo cày giả nợ. Thế như bây giờ đây, những các chư vị tu hành thọ của thập phương tín thí, mà nếu không ra khỏi cái luân hồi thì những cái nợ này là phải trả hết. Thế cho nên chứ không phải là ăn không của người ta được, vì trong tâm thức nó ghi hết rồi, có cái sự chuyển động đi dần dần, thì mai đây sẽ có cái sự gặp gỡ. Nếu mình là ông thánh, mình là ông Phật thì gặp lại các thí chủ, mình đền trả người ta bằng cái sự tốt đẹp. Còn nếu mà không giải thoát thì sau này gặp lại các thí chủ, mình cũng phải đền trả nợ lại, nhưng mà mình không có những các cái thế lực, cái khả năng, thì dĩ nhiên là phải đem thân và trả nợ, nhiều cái đắng cay. Cho nên Phật dặn dò các đệ tử phải từng niệm giải thoát. Nào là mê mình lầm, bây giờ lại lầm mình là vật. Cái này cô Hiếu Đức phải nói với ông chú chưa học hết cái bộ, cho nên nhận cũng khó. Mình học cho nó dễ, chỉ cần quán hai chữ sắc và tâm. Sao nói tiếp?
Thế này thầy, thì cái kiến phần là cái tâm, còn cái tướng phần là cái cảnh.
Mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình nhận cái đó là ta. Đã tuy rằng cái thân này mình cũng nhận là thân thể của mình thật, nhưng vì nó bằng đất, những cái người mà bị bệnh, người ta chặt cái tay, chặt cái chân, người ta vứt vào thùng rác, đấy, thì người ta vẫn biết là cái không phải mình. Nhưng mà cái tôi thấy, tôi nghe là nhất định là bám chặt là tôi. Thì cũng đúng, bởi vì nó thật là mình. Cho nên gọi là mê mình là vật. Thì bây giờ các ông khoa học, các ông cũng lần một